Trong phần thiết kế nhà máy này thì chúng tôi sẽ giới thiệu các bạn về cách bố trí cơ sở vật chất, về cái hướng đi của sản phẩm và cũng như là những trang thiết bị được sử dụng để đảm bảo an toàn thực phẩm ở trong nhà máy. Thì yêu cầu là của trung cấp, của trình độ trung cấp của Shopify là công ty, nhà máy và nhà xưởng phải được thiết kế, xây dựng và duy trì để kiểm soát mối nguy lây nhiễm cho sản phẩm. Đây là cái yêu cầu mà bắt buộc là chúng ta phải tuân thủ. Thì để bố trí cơ sở vật chất thì nhà máy phải được thiết kế sao cho đảm bảo không có mối nguy nào do sự nhiễm chéo về vi sinh, về hóa học và về vật lý. Những cái sự nhiễm chéo này thì chắc chắn ở đây thì tất cả các bạn cũng là nhân làm việc rất là lâu, ở đây có nhiều cái người còn có rất còn nhiều kinh nghiệm còn hơn là giảng viên đứng đây nữa, cho nên chúng ta chắc chắn là những cái thiết kế như thế nào để không có mối nguy nào về sự nhiễm chéo vi sinh hóa học vật lý thì các bạn đã hiểu rõ rồi. Nghĩa là khi mà chúng ta thiết kế nhà máy thì cái quan trọng đầu tiên là chúng phải thiết kế như thế nào để tránh cái sự nhiễm chéo, là chúng ta đi vào nguyên liệu đi vào một đường và sản phẩm đi ra đường khác, đảm bảo là trên cái đường đi sản phẩm, trên cái đường đi không có sự giao nhau giữa cái đường nguồn nguyên liệu đi vào và cái sản phẩm đi ra. Tức là chúng ta sẽ thấy cái mức độ mà gọi là cái mức độ ô nhiễm nó sẽ đi từ cao tới thấp từ từ. Nghĩa là đầu tiên là nguyên liệu đi vào là coi như ô nhiễm nhiều nhất. Rồi sau đó khi mà đi đến sản phẩm đi ra là sẽ hầu như là không có bất cứ cái sự ô nhiễm nào trong đó. Thì đó là cái quy trình để có thể bố trí thiết kế nhà máy. Và chúng ta cần phải xem xét những mức độ rủi ro liên quan đến hướng đi của sản phẩm và thiết kế nhà máy. Chúng ta khi chúng ta thiết kế nhà máy chúng ta phải quan sát cái quy trình, chúng ta tưởng tượng, chúng ta suy nghĩ cái quy trình trước và chúng ta xem xét là trong cái hướng đi của sản phẩm như vậy thì nó có rủi ro nào có thể dẫn đến sự nhiễm chéo hay không. Thí dụ như là nguy cơ lây nhiễm giữa những cái sản phẩm chưa xử lý và những cái sản phẩm đã được hoàn chỉnh rồi thì nó vẫn có thể nó có nguy cơ lây nhiễm với nhau. Thì những cái tình trạng vệ sinh thì sản phẩm thì nó sẽ liên quan tới môi trường và thực phẩm đang chế biến để có thể quản lý tốt những cái sự nhiễm chéo này. Thứ nhất là cái đầu tiên là chúng ta có thể là áp dụng cái tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt. Tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt thì tất cả nhà máy hiện giờ đều áp dụng tiêu chuẩn GMP. GMP thì GMP sẽ áp dụng cho từng cái thông thường GMP sẽ áp dụng cho từng bước của quá trình sản xuất. Mỗi bước chúng ta đều có GMP. Chúng ta nêu rõ là những yêu cầu cần thiết tại những cái điểm sản xuất đó như thế nào để đảm bảo là sản phẩm đạt được cái tiêu chuẩn cao nhất, không có bị ô nhiễm, không có bị những cái mối nguy về sinh học, hóa học và vật lý. Và ngoài ra thì chúng ta cần có những cái khu vực mà chúng ta cần quan tâm cao hoặc khu vực có mối nguy cao. Thì những vấn đề này thì nó sẽ liên quan tới chúng ta xác định những cái điểm CCP ở trong cái HACCP, ở trong cái quy trình HACCP với sau này. Bởi vì chúng ta có những khu vực mà chúng ta cần quan tâm cao, bởi vì là do là nó có thể là nó ảnh hưởng có những cái mối nguy mà nó quan ảnh hưởng tới cái chất lượng của sản phẩm, cũng như khu vực có những mối nguy cao nó có thể ảnh hưởng tới cái việc lây nhiễm của những cái mối nguy vào trong sản phẩm. Thì khi mà chúng ta xác định những khu vực này rồi thì chúng ta sẽ tập trung những cái phương tiện vật chất phương pháp của nhà máy để chúng ta có thể là chúng ta quan tâm chúng ta kiểm soát những khu vực này cho đảm bảo vệ sinh an toàn. Và cái đó cũng là mối quan tâm của cái kế hoạch HACCP mà sau này chúng ta sẽ được thực hiện. Thực phẩm ăn liền và thực phẩm chuẩn bị nấu thì không nên sản xuất ở cùng một khu vực tại cùng một thời điểm. Đây là cái cũng vấn đề của sự nhiễm chéo, bởi khi mà thực sản phẩm tươi sống mà mang ăn liền thì sau khi đến tay người sử dụng thì có thể là người ta ăn ngay, không hoàn toàn không qua quá trình chế biến. Ví dụ như là những cái sản phẩm mà xuất sang Nhật để làm sushi rồi chẳng hạn, thì đó là những cái sản phẩm mà chúng ta tươi sống khi đến tay người tiêu dùng ta mở gói hàng và ta ăn ngay. Và nếu như chúng ta để cũng là thực phẩm sống nhưng mà để kể cái cạnh bên thực phẩm sống và thực phẩm kia là chuẩn bị nấu, thì bởi vì cái quá trình nấu là một quá trình mà gọi là CCP, nghĩa là có thể triệt tiêu những mối nguy, đặc biệt là những mối nguy về vi sinh vật. Cho nên là thực phẩm sống mà chuẩn bị nấu nếu như có sự lây nhiễm với thực phẩm sống ăn liền thì chắc chắn là đối với thực phẩm sống ăn liền thì sau khi mà đóng gói thì hoàn toàn không có bất kỳ quá trình nào khác có thể loại trừ được cái mối nguy mà nhiễm vi sinh vật vào ở trong sản phẩm đó. Cho nên chúng ta để ngăn ngừa sự nhiễm chéo thì chúng ta không nên để cho hai loại thực phẩm này ở gần nhau, ở cùng một khu vực và cùng một thời điểm, cùng một khu vực và có thể cùng một khu vực nhưng mà cái thời điểm chế biến khác nhau. Thì sau đó thì chúng ta đã vệ sinh nhà xưởng, vệ sinh máy móc thiết bị đầy đủ theo đúng cái những tiêu chuẩn GMP và SOP rồi thì chúng ta sẽ không có sợ cái sự nhiễm chéo nữa. Nhưng mà nếu ở cùng một khu vực mà tại cùng một thời điểm luôn thì như vậy cái nguy cơ lây nhiễm là rất cao. Những điều kiện liên quan tới tình trạng vệ sinh thì thứ nhất là chúng ta cần phải quan tâm tới điều kiện môi trường, bởi vì là điều kiện môi trường là một điều kiện rất là quan trọng để cái ảnh hưởng tới cái vấn đề an toàn thực phẩm. Thì có 3 mức độ về tình trạng vệ sinh. Thì để đảm bảo cái môi trường và những cái điểm kiểm soát liên quan. Thứ nhất là những cái khu vực mà GMP, tức là những cái khu vực mà chúng ta thực hành sản xuất tốt. Và thứ hai là khu vực mà có cái sự quan tâm cao, khu vực high care, sự quan tâm cao. Đó là một khu vực lạnh được thiết kế với tiêu chuẩn cao để có gồm bao nhiêu thành phần thực phẩm đóng gói. Và ở đây thì cái môi trường để có thể là đạt được và đảm bảo như thế nào để giảm thiểu sự lây nhiễm sản phẩm bởi vi sinh vật gây bệnh. Thì thí dụ như ở trong những nhà máy chế biến thịt đồ chẳng hạn, thì cái khu vực mà chúng ta tách xương, tách thịt ra khỏi xương, đó là một khu vực mà chúng ta có thể coi là khu vực có sự quan tâm cao, bởi vì tại khu vực này thì rất là dễ có sự lây nhiễm bởi vi sinh vật gây bệnh vào bên trong sản phẩm, vi sinh vật gây bệnh mà có thể là lây nhiễm vào ở bên trong thịt. Bởi vì chúng ta thấy là khi mà chúng ta sản xuất, ngay cả như ở trong nhà máy chế biến thì khu vực phi lê cá thì cũng có thể là một khu vực có sự quan tâm cao, bởi vì những cái sản phẩm, những cái gọi là những cái chất bẩn mà từ bên ngoài môi trường hoặc là bên trong nội tạng cá thôi chẳng hạn có thể lây nhiễm vào trong miếng phi lê, và chúng ta cần thiết phải có những cái biện pháp đảm bảo chất lượng ở những khu vực này. Rồi tới một khu vực có nguy cơ cao, được đặt được định nghĩa là một khu vực riêng biệt được thiết kế với tiêu chuẩn cao về mặt vệ sinh, mà thực hành cái vệ sinh tốt đó thì liên quan tới cá nhân, liên quan tới thành phần thực phẩm, liên quan tới trang thiết bị, liên quan tới cái bao gói và liên quan tới cái môi trường của khu vực chế biến, để có thể ngăn cản được sự lây nhiễm của vi sinh vật gây bệnh. Thì ở đây thì ví dụ cái khu vực mà có nguy cơ cao đó là khu vực mà chế biến thực phẩm ăn liền, bởi vì thực phẩm ăn liền thì chúng ta sau khi mà chúng ta ra thành thành phẩm thì chúng ta sẽ mang đi ăn ngay thì cái nguy hiểm là nó sẽ khi mà đến tay người tiêu dùng, nếu như mà sản phẩm bị nhiễm là người tiêu dùng sẽ phải lãnh hậu quả. Đây là cái sơ đồ cái quy trình sản xuất cái sản phẩm ăn liền. Ăn liền thì từ khi mà chúng ta sẽ chia làm 3 khu vực. Một thứ nhất là khu vực GMP, rồi sau đó là khu vực high care, tức là một khu vực mà có cái sự quan tâm cao, và tiếp theo là chúng ta áp dụng GMP trong cái quy trình sản phẩm. Tức là trong cái khu vực GMP thì chúng ta sẽ có những cái bước. Thí dụ khi mà cho sản phẩm vào, nguyên liệu vào và có sự tồn trữ, rồi sau đó cái sự chuẩn bị mà gây ra có cái nguy cơ thấp, rồi cái sự tồn trữ những cái nguyên liệu mà đã được chuẩn bị có nguy cơ thấp thì chúng ta nằm ở trong khu vực GMP. Nhưng mà sau khi mà chúng ta chuyển sang cái khu vực mà có sự quan tâm cao, thì thí dụ những cái khu vực như nấu, rồi những cái khu vực mà chuẩn bị mà yêu cầu có quan tâm cao, những khu vực mà chuẩn bị mà có yêu cầu thì quan tâm cao, thí dụ như cái dây chuyền đóng gói, dây chuyền bao gói, thì khu vực đó chúng ta gọi là cái khu vực mà high care, tức là quan tâm cao. Và sau đó thì chúng ta chuyển sang khu vực GMP, tiếp tục là ở cái chỗ mà kho chứa, những cái nơi bảo quản. Vậy chúng ta định nghĩa thế nào là một thực phẩm mà có nguy cơ cao? Thực phẩm có nguy cơ cao là thực phẩm được chuẩn bị cho việc tiêu thụ hay là thu mua ở dạng nóng hay lạnh mà không cần phải nấu thêm. Nghĩa là chúng ta có thể tiêu thụ được ngay. Ví dụ một số sản phẩm bây giờ rất là nhiều sản phẩm xuất, một số nhà máy là xuất khẩu những cái sản phẩm mà cho các khách hàng mà chúng ta mua về chúng ta có thể ăn ngay. Những nhà máy thủy sản, rồi ở chỗ không biết ở Tesco cũng có một số sản phẩm là ăn ngay đúng không anh Cường? Không ăn ngay, thí dụ như là sản phẩm gì? có cần phải nấu nấu tiếp không, hay là mình đem ra mình ăn ngay đúng không, như đậu nành rau rồi chẳng hạn, à một sản phẩm khác. Còn ở ngay Cafetest thì là những cái sản phẩm ăn ngay là sản phẩm gì hết vậy? Sashimi, cá hồi, rồi còn gì nữa? Tôm không? Sushi, những cái sản phẩm tôm là đa số là rất nhiều sản phẩm ăn ngay. À, thì ở những cái này chúng ta phân loại đó là những cái sản phẩm có nguy cơ cao, cho nên chúng ta cần phải có sự quan tâm rất là đặc biệt. Thì chúng ta phải sắp xếp cho hướng đi của dây chuyền sản xuất và sản phẩm nên được thiết kế để có một hướng đi thẳng từ nguyên liệu tươi sống đến sản phẩm sau cùng. À, đây là cái yêu cầu mà quy trình chế biến chúng ta đã nhớ, chúng ta đã biết rồi, thì đó là để tránh cái sự nhiễm chéo. Thì đối với thực sản xuất việc thực phẩm có nguy cơ cao thì chúng ta đã đặc biệt lưu ý là cần chú ý trong quá trình chế biến, thì chúng ta nên là có sự phân biệt, rất một sự quan tâm. Đối với cái thực phẩm này thì chúng ta phải đảm bảo tuyệt đối là cái sản phẩm, cái những cái quy trình chế biến là đi theo hướng thẳng này. Và đối với những cái sản phẩm nguy cơ cao và những cái nhà xưởng mà có thiết kế mở, tức là chúng ta không có những cái khu vực phân biệt gọi một cách rõ ràng giữa khu vực này với khu vực kia, thì nên sử dụng việc phân dùng vật lý để phân biệt các hoạt động của đội ngũ nhân viên. Nên chúng ta phải có những cái gọi là những cái tường chắn, hay có những cái bảng gì đó, hay là những cái dù phân biệt để chúng ta phân biệt được cái hoạt động của nhân viên ở nơi có nguy cơ thấp và nguy cơ cao, không cho những cái người có nguy cơ thấp nó đi qua cái nơi có nguy cơ cao. Và chúng ta cần phải có một kế hoạch của nhà máy để xem xét và phân biệt những cái bản chất của nguyên liệu, trang thiết bị, nhân sự, chất thải, dòng chảy không khí, và để tối ưu hóa tất cả những cái sơ đồ bố trí này, để chúng ta làm thế nào để chúng ta có thể tối ưu hóa, làm đảm bảo là cái sản phẩm nó sẽ chỉ đi theo một đường và nó không có cái sự nhiễm chéo. Và trong cái kế hoạch về quản lý hướng đi của sản phẩm, nên là cũng nên xem xét cái sự di chuyển của nhân viên từ cửa vào nhà máy đến nơi làm việc và bất kỳ sự di chuyển nào ở bên trong nhà máy. Bởi vì khi mà nhân viên đi trong nhà máy thì chúng ta cũng yêu cầu là nhân viên cũng đi theo cái đường, cũng giống như là đối với quy trình đi sản phẩm, nghĩa là nhân viên mà làm việc ở nơi có nguy cơ thấp thì không được đi đến cái nơi có nguy cơ cao. Chúng ta cần phải có sự phân biệt rõ ràng. Và khi có sự trao đổi sản phẩm từ khu vực hoạt động có nguy cơ thấp tới khu vực có nguy cơ cao, thì chúng ta cần phải đảm bảo việc thực hành cái GMP được mà thực hiện tốt ở khu vực đó, để chúng ta giảm thiểu những nguy cơ của cái nguy cơ lây nhiễm. Bởi vì chúng ta khi mà chúng ta đi từ khu vực thấp tới khu vực có nguy cơ thấp đến nguy cơ cao, thì chắc chắn chúng ta sẽ mang cái mối nguy từ khu vực này đến khu vực kia. Và nếu mà chúng ta không đảm bảo được những cái quy định mà quy phạm về sản xuất cũng như quy phạm về vệ sinh an toàn trong nhà máy, thì cái khả năng mà chúng ta gây ô nhiễm cho sản phẩm là rất cao. Và ngoài ra chúng ta còn nên là xem xét cẩn thận là cái việc kiểm soát những cái nguyên liệu bao gói, bởi vì có thể là chúng ta sản xuất ra sản phẩm chất lượng rất cao, không những là về chất lượng về dinh dưỡng, chất lượng về mà về cái giá trị, mà ngoài ra còn chất lượng về an toàn thực phẩm, chất lượng vi sinh chẳng hạn. Nhưng mà khi mà chúng ta những nguyên liệu bao gói mà chúng ta không có quan tâm đến, thì chính những nguyên liệu bao gói có thể là cái nguồn gây ô nhiễm cho sản phẩm của chúng ta. Đây là những cái phương thức để xử lý và kiểm soát những cái chất có thể là gây dị ứng ở trong nhà máy. Bởi vì chất gây dị ứng trong nhà máy cũng là một cái chất gây dị ứng trong thực phẩm, cũng là một yếu tố mà có ảnh hưởng tới cái chất lượng thực phẩm. Thì để quản lý cái chất gây dị ứng thì chúng ta cần có cái sự liên kết rất nhiều yếu tố, vừa con người và ở trong cái nguyên liệu, quản lý chuỗi, quản lý nguyên liệu cung cấp, rồi quản lý sản xuất, quản lý nhà xưởng. Và ngoài ra thì chúng ta còn yêu cầu về cái quản lý bao gói. Ví dụ ở trên cái bao gói thì chúng ta cần phải có ghi lại rõ ràng là đây là cái nguyên liệu, cái sản phẩm là có chứa chất gây dị ứng, để đảm bảo cho những người mà tiêu thụ, nếu người ta bị dị ứng thì người ta sẽ có cái nhận diện được, người ta sẽ biết được cái chất gây ứng và người ta không sẽ không sử dụng. Nếu cái sản phẩm của các bạn mà có chất gây dị ứng thì xuất ra sang thị trường khác mà chúng ta không ghi rõ ràng là có sản phẩm có chất gây dị ứng thì chúng ta sẽ rất là dễ bị người tiêu dùng là bị kiện. Ví dụ như vừa rồi là anh Nghị có nói là ngay cả có nhiều chất gây dị ứng mà chúng ta không ngờ tới, ví dụ như là tôm chẳng hạn, tôm cũng là chất gây dị ứng. Và ngoài ra thì ở như chúng ta biết là ở như là châu Âu thì rất nhiều người bị dị ứng với đậu nành và đậu phộng. Đậu nành đậu phộng là hai cái chất mà gây dị ứng là có nguy cơ cao, và còn rất là nhiều cái chất gây dị ứng khác mà chúng ta nên cập nhật thường xuyên cái danh sách những chất gây dị ứng đó để khi mà chúng ta xuất vào một thị trường nào đó thì chúng ta biết, để chúng ta có thể chúng ta liệt kê trên bao bì để tránh những cái rắc rối về pháp lý sau này. Về thiết kế nhà xưởng, thiết kế nhà xưởng thì ở đây thì nó lại phụ thuộc, nó lại nằm ở trong những cái gọi là cái điều kiện tiên quyết. Điều kiện tiên quyết khi mà xây dựng một nhà máy thì về cái lý thuyết của HACCP thì ở đây chắc chắn là tất cả các bạn cũng đã nắm vững hết rồi. Thì chúng ta để thực hiện HACCP thì chúng ta cần phải có những cái yêu cầu đầu tiên, tức là những cái chương trình đầu tiên, tức là điều kiện tiên quyết và những chương trình tiên quyết. Thì cái phần thiết kế nhà xưởng thì nó nằm ở trong cái phần điều kiện tiên quyết. Thì chúng ta phải thiết kế xây dựng cái khu nhà xưởng HACCP cho, xin lỗi, thiết kế xây dựng nhà máy sao cho đáp ứng được cái nhu cầu về những cái tiêu chuẩn mà nãy giờ chúng ta thường mà chúng ta đã trình bày. Ví dụ như là nguyên liệu chỉ đi theo một chiều, rồi nguyên liệu là có thể đảm bảo nhiều xử lý chất thải, không có những động vật gây hại, rồi đảm bảo cái môi trường, đặt tại nơi mà có cái môi trường là không bị ô nhiễm chẳng hạn. Thì về cái quy trình thiết kế xây dựng thì ngoài ra thí dụ nhà máy thì xây dựng như thế nào để có thể là cái trần nhà như thế nào, rồi tường nhà như thế nào, cái khoảng cách từ trần nhà lên tới mái nhà khoảng bao nhiêu, thì tất cả những cái đó đều có nằm trong cái quy chuẩn để xây dựng. Và chúng ta có những cái bản tham khảo thiết kế để đảm bảo cho sau khi này khi mà đi thẩm định về HACCP thì tất cả những cái tiêu chuẩn đó người ta đều có thể người ta những cái cơ quan mà cấp chứng nhận HACCP người ta sẽ rất là quan tâm. Nguyên quan tới hệ thống thoát nước, trong nhà máy thì hệ thống thoát nước thì nhà máy thì sẽ có cái sau khi thông đa số các nhà máy thực phẩm thì cần có cái hệ thống thoát nước. Nước ở đây có thể là cái nước cái nhu cầu cái nước vệ sinh ở nhà máy hoặc nước ở trong quá trình xử lý sản phẩm. Thì tất cả những cái yêu cầu đó thì chúng ta đều phải có hệ thống thoát nước cũng như hệ thống xử lý nước. Và chúng ta cần phải tối ưu hóa cái việc sử dụng nước và hơi nước trong nhà máy. Đây bởi vì nó sẽ liên quan tới cái giá thành của sản phẩm. Nếu chúng ta đều tối ưu hóa được như tất cả những cái, nó gọi bây giờ hiện giờ thì có môn học hay là một cái xu hướng mới trong việc sản xuất. Tức là ta gọi là sản xuất sạch hơn, cleaner production. Tức là chúng ta sẽ tối ưu hóa những quá trình sử dụng nước, sử dụng điện, sử dụng nguyên liệu, rồi sử dụng tất cả những cái làm thế nào để, thứ nhất là nếu mà chúng ta tối ưu hóa tất cả những cái vấn đề đó thì việc đầu tiên là chúng ta sẽ giảm được cái giá thành của sản phẩm. Và cái thứ hai là chúng ta có thể được chứng nhận, nếu mà chúng ta được cái chứng nhận của nhà máy mà được chứng nhận là nhà máy đạt những tiêu chuẩn về sản xuất sạch thì như vậy thì chúng ta sẽ rất là dễ tiếp cận đến những cái nguồn vay vốn của quốc tế. Và ngoài ra sản phẩm của chúng ta thì có thể là vào trong hệ thống siêu thị sẽ được khách hàng ưu ái hơn, bởi vì việc sản xuất sạch, nếu chúng ta không sử dụng nước, chúng ta giảm bớt việc sử dụng nước, tức là chúng ta bảo vệ môi trường, tức là bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Cho nên là hay là chúng ta giảm thiểu cái quá trình sử dụng điện, giảm lượng điện sử dụng thì cũng là góp phần đóng góp vào việc bảo vệ môi trường. Và sản phẩm thì có thể được cấp nhãn những cái sản phẩm xanh chẳng hạn, để sản phẩm có liên quan tới việc phát triển bền vững. Rồi ngoài ra chúng ta phải kiểm soát nhiệt độ, kiểm soát không khí, và chúng ta cái quy trình loại bỏ chất thải hay là trang thiết bị của nhân viên hay những khu vực rửa dụng cụ, rồi trang bị rửa tay của nhân viên, tất cả những phần này thì chúng ta đều phải chú ý trong quá trình thiết kế. Yêu cầu xây dựng nhà xưởng thì cấu trúc bên trong cơ sở chế biến nên xây dựng với vật liệu bền và dễ bảo hành, dễ làm sạch và dễ khử trùng. Thì đặc biệt là những cái bề mặt, những cái điều kiện cụ thể phải đáp ứng đối với những cái cấu trúc của nhà xưởng. Ví dụ bề mặt của tường và phần phân chia, rồi sàn nhà như thế nào, rồi trần nhà, Và tại vì ở trên trần nhà chúng ta cũng phải chú lưu ý đến điều kiện vệ sinh cho trần nhà, bởi vì nhiều khi chúng ta chỉ chú ý tới cái vấn đề là ở bên dưới thôi, nhưng mà trần nhà nếu mà có thể là những vật liệu mà nó rơi từ trên trần nhà xuống, hoặc là những cái chất bẩn cũng có thể dễ dàng rơi từ trên trần nhà xuống để ảnh hưởng tới cái chất lượng sản phẩm chúng ta ở bên dưới. Rồi cửa sổ, rồi cửa ra vào hay bề mặt làm việc, tất cả những cái đó đều có những tiêu chuẩn theo tiêu chuẩn của Codex mà chúng ta cần phải tuân thủ. Về bề mặt của tường và trần nhà thì bề mặt nên kính, nhẵn, trơ, dễ rửa sạch, không có các vết nứt và hư hỏng. Tất cả các mối nối đều phải được che xây kín và che phủ cẩn thận, bởi vì những cái vết nứt ở những cái mối nối đó chính là cái nơi mà có thể là nơi nơi mà rất là lý tưởng để cho sự tích tụ chất bẩn, để tích tụ chất thải cũng như những vi sinh vật gây hại, cũng như có thể là những động vật gây hại. Chúng ta cần phải làm thế nào để cho không có, hoàn toàn không có những cái vết nứt hay là những cái mối nối chúng ta che phủ và chúng ta một cách cẩn thận. Và những cái bề mặt mà dễ tổn thương thì có thể sử dụng các thanh chắn để tránh cái sự va chạm về những bề mặt đó. Hệ thống đường ống và các ống dẫn ngang qua tường và trần nhà thì nên bao bọc kín lại chứ không để hở. Sàn nhà thì được xây dựng để chịu tính khắc nghiệt của quá trình chế biến sản xuất. Thì trong quá trình chế biến sản xuất thì chúng ta có thể xối nước, rồi chúng ta có những cái chất tẩy rửa thường xuyên chẳng hạn như vậy, thì chúng ta cần phải sử dụng những dụng cụ nào có thể chịu đựng được những quá trình đó. Sàn nhà phải không thấm nước và chịu đựng được hóa chất cũng như nguyên liệu thực phẩm. Và ngoài ra thì một yêu cầu rất là quan trọng là sàn nhà phải có độ dốc nhất định để có thể thoát nước được, và phải thiết kế để giảm sự giữ nước và không để những vũng nước đọng, bởi đó chính là những cái nơi mà ảnh hưởng rất là lớn tới cái mô an toàn thực phẩm trong nhà máy. Đó là chính là những cái vùng mà có thể vi sinh vật hay là những chất bẩn nó tích tụ ở đó, nó sẽ gây nên cái sự nhiễm ở trong nhà máy. Cái ống dẫn nước nên được thiết kế để nước được chảy từ nơi có nguy cơ cao đến nơi có nguy cơ thấp mà không có khả năng chảy ngược trở lại. Đây là cái yêu cầu về quản lý, làm cho quản lý cái nguồn nước để cho chúng ta sẽ tránh cái sự nhiễm chéo. Bởi nếu mà nó chảy từ cái nơi mà có nguy cơ cao, nghĩa là cái mức độ ô nhiễm của nước nhiều, sẽ chảy từ từ cho đến cái nơi có nguy cơ thấp, mức độ ô nhiễm thấp. Vậy chứ không, nếu mà chảy ngược lại thì nó sẽ gây nên cái sự nhiễm chéo, sẽ ảnh hưởng tới chất lượng của thực phẩm. Và về cửa sổ thì cứ nếu mà các cửa sổ mà hướng ra bên ngoài hoặc gần khu vực sản xuất nên được che chắn bằng màng lọc để ngăn cản sự xâm nhập của các côn trùng tấn công. Đây là một cái ở trong cái mà huấn luyện về Shopify mà trình độ sơ cấp thì chúng ta đã có tìm hiểu rất là cẩn thận về cái chuyện là làm thế nào để bảo vệ cho nhà máy tránh được sự tấn chô công của côn trùng hay các động vật gây hại. Đều phải có những cái màn trắng để đảm bảo là những cái động vật gây hại bên ngoài nó không đi vào được. Và cẩn thận không nên có những cái dụng kính ở trong khu vực sản xuất, bởi vì kính thì một có thể là một cái mối vật lý khi vỡ ra, như hồi nãy thì ngoài kính là còn bóng đen rồi chẳng hạn, nếu mà vỡ nó rơi vào ở trong sản phẩm thì đó là mối vật lý có thể ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của cái người tiêu thụ. Còn nếu có kính là nên cờ kính không vỡ hoặc được bao phủ bởi một màng chống vỡ kính. Kính không vỡ thì giống như là mấy cái kính của xe hơi bây giờ chẳng hạn, thì chúng ta thấy khi tai nạn thì nó chỉ nứt răng nó chứ nó không có vỡ ra, bởi vì ở trong cái thành phần khi mà chế tạo kính người ta đã trộn một lớp keo đặc biệt để liên kết những cái phân tử ở trong cái kính đó, và khi mà chúng ta mặc dù có va chạm mạnh thì nó sẽ không bị vỡ vụn ra, mà nó hoặc là có những cái lỗ kính mà khi vỡ ra thì nó sẽ vỡ ra thành những cái mảnh tròn nhỏ chứ hoàn toàn nó không vỡ ra những thành cái mảnh sắc nhọn ở cho sắc nhọn ở bên thỉnh thoảng là chúng ta đa số các kính thí dụ ở bên nước ngoài. Ở những cái kính của nhà chờ xe buýt đó, những cái nhà chờ xe buýt thì bởi vì nhà chờ xe buýt thì kính đó là dễ đập nhất, tại vì buổi tối về thì nhiều khi là buổi tối đi ra sáng mà ra chỗ nhà chờ xe buýt là thấy là kính bị đập nát hết do những người say rượu hay phá hoại người ta đập. Nhưng mà thông thường kính đó nó lại khi vỡ ra tại nó lại không vỡ thành cái mảnh sắc nhọn mà vỡ ra những cái hạt tròn tròn nhỏ nhỏ, nó không có gây tổn thương cho cái người mà đi dẫm lên, thậm chí dẫm lên cũng cái khả năng bị gây tổn thương là rất là thấp. Thì đó là do cái kết cấu của cái kính chúng ta có thể chế tạo được như vậy. Rồi nếu có thể thì thay kính bằng plastic bền hơn, đó tức là nên. Về cửa ra vào thì tất cả các cửa ra vào nên được đóng chặt và ngăn chặn sự xâm nhập của động vật gây hại. đảm bảo như thế nào cho động vật gây hại thì không thể nào có khả năng. Động vật gây hại ở đây có thể là ruồi, muỗi hay là chuột, gián, những cái động vật mà có thể tấn công vào, ảnh hưởng tới cái an toàn của sự sản phẩm của các bạn. Nên tránh không cho các cửa ra ngoài, các cửa ra vào mở trực tiếp vào khu vực sản xuất. Chúng ta không mở vào trong khu vực sản xuất, và nên là có sử dụng cái, nếu mà có mở thì chúng ta nên sử dụng cái màn trắng để lọc, và có thể là cái cửa thì tự đóng, mở ra thì tự đóng lại liền. Và các cửa này nên ở điều kiện tốt và dễ làm sạch, bởi vì khi mà chúng ta đi ra thì cũng những cái cửa này cũng là những cái nguồn gây ô nhiễm, và chúng ta cần phải vệ sinh thường xuyên để đảm bảo cho không có mang những cái chất bẩn từ mà ở trên cửa đi vào trong bên trong nhà máy. Cái bề mặt làm việc, tất cả những bề mặt làm việc phải được xây dựng từ vật liệu phù hợp và không gây bất cứ nguy cơ nào cho an toàn thực phẩm. Thì thông thường là bề mặt làm việc thì chúng ta có rất là nhiều cái bề mặt khác nhau. Ví dụ là có thể là ở trong những nhà máy chế biến thủy sản thì bề mặt làm việc đó thì có thể là những cái bàn bằng inox chẳng hạn, để trong quá trình chế biến cá. Rồi có những bề mặt làm việc thì có thể là bằng gọi là bê tông chẳng hạn. Rồi cũng có những bề mặt làm việc thì bằng plastic. Thì tất cả những bề mặt làm việc đó thì đều phải từ vật liệu phù hợp. Phù hợp này là quan trọng nhất, là vật liệu phù hợp nó sẽ không có gây thôi nhiễm vào trong sản phẩm. Nó được thiết kế, bề mặt làm việc phải được thiết kế và được chế tạo bằng những cái vật liệu mà có tính trơ, nghĩa là nó không sẽ gây thôi nhiễm vào bên trong sản phẩm, không thấm, không dễ làm sạch và khử trùng, và đặc biệt là không bị ăn mòn, và không được nên sơn và bao phủ bằng những loại vật liệu dễ gây thoái hóa hay là rơi vào trong sản phẩm gây mối nguy vật lý. Thí dụ những cái mảnh sơn hay những cái mảnh dụng ở bề mặt làm việc, nếu mà nó rơi vào ở trong sản phẩm thì cái đó có thể được coi như là một cái mối nguy vật lý. Và ngoài ra thì việc bố trí các trang thiết bị ở trong nhà máy thì cũng phải được rất được chú ý. Chúng ta phải bố trí các trang thiết bị như thế nào để không gây ra bất kỳ nguy cơ nào cho cái an toàn thực phẩm trong nhà máy. Và các trang thiết bị nên đặt ở vị trí cho phép để có thể dễ dàng làm sạch, tháo dỡ, để có thể khử trùng tất cả các bộ phận bên trong trang thiết bị. Thì thông thường có quy định, thí dụ trong nhà máy thì các trang thiết bị nên đặt cách nhau là tối thiểu là 3 mét chẳng hạn. 3 mét, và có cái lối đi giữa các trang thiết bị để cho những người công nhân có thể di chuyển dễ dàng, và không được đặt quá sát tường. Trang thiết bị thì phải đặt cách tường ít nhất là khoảng 1 mét để chúng ta có thể đi về phía sau, để chúng ta có thể sửa chữa bảo trì gì đó. Và đối với những trang thiết bị mà cần sửa chữa bảo trì thường xuyên thì cái khoảng cách giữa những trang thiết bị đó cần phải lớn hơn để có thể là dễ dàng đảm bảo cái không gian để cho sửa chữa hay bảo trì trang thiết bị. Và thiết bị phải được đặt ở vị trí dễ tiếp cận cho việc làm sạch và giám sát. Tất cả các thiết bị nên được sử dụng, HACCP. Nếu mà tất cả các thiết bị sau khi mà được chấp nhận cái quạt HACCP rồi, thì nếu mà có một cái sự thay đổi nào thì cần phải báo cáo cho đội HACCP của nhà máy để kiểm tra lại xem là cái thiết bị này còn đảm bảo cái tình trạng vệ sinh an toàn hay không. Bởi vì nhiều khi chúng ta chỉ thay đổi một kết cấu nhỏ thiết bị, nhưng mà nó có thể ảnh hưởng rất là lớn đối với cái chất lượng của sản phẩm. Và thiết bị chỉ nên dùng cho mục đích sử dụng định trước. Nếu mà thiết bị đã được thiết kế để cho mục đích sử dụng gì thì chúng ta chỉ dùng cho mục đích sử dụng đó, chứ chúng ta không nên chúng ta chuyển qua cái mục đích sử dụng khác. Và nên được thiết kế để giảm thiểu tối thiểu nguy cơ lây nhiễm vi sinh vật do bề mặt kém chất lượng, không có sự tiếp cận để làm sạch và tích tụ các chất dơ từ nguyên liệu. Thì đây là một cái vấn đề mà các nhà máy thường gặp phải, bởi vì khi mà chúng ta trên bề mặt mà gồ ghề không có nhẵn đó, thì có thể là chính là trên những cái vết gồ ghề đó thì tích tụ những vết bẩn hay những vi sinh vật có thể bám trên đó, và nó sẽ gây ô nhiễm cho sản phẩm. Đặc biệt là những vi sinh vật mà nó có khả năng nó tạo cái màng biofilm, tức là nó có một cái màng cứng, nó tạo thành lớp màng, nó có thể bám chặt vào ở trong cái thành, ở trong cái ở trên cái bề mặt thiết bị. Và những cái mà khi mà vi sinh vật đó mà đã tạo thành màng biofilm rồi thì có những cái loại màng là có khả năng là chống chọi lại ngay cả những cái hóa chất mà khử trùng là mạnh nhất, thì hầu như là không bị ảnh hưởng. Cho nên là sau đó thì khi mà qua một lô sản phẩm khác đi qua cái bề mặt đó thì những vi sinh vật đó nó sẽ bị nhiễm vào, nó trở thành cái mối nguy sinh học nhiễm vào ở trong cái sản phẩm sắp tới, sản phẩm tiếp tới. Cho nên chúng ta phải làm thế nào để thiết kế thiết bị là không giảm thiểu cái mối nguy nhiễm vi sinh vật do cái bề mặt kém chất lượng. Thiết bị không nên sơn và không bị ăn mòn, dính dầu mỡ. Đây là chủ yếu là cái mối nguy hóa học, cũng có thể xem là mối nguy hóa học và mối nguy vật lý. Bởi vì những cái thí dụ thiết bị bị rò rỉ dầu hay cặn, những cái dầu nhớt đồ chẳng hạn, thì đó là nó sẽ đi vào trong sản phẩm và chính là nó sẽ tạo ra cái mối nguy cho sản phẩm, cho người tiêu dùng. Chất bôi trơn dùng trong chế biến thực phẩm, chỉ nên sử dụng chất bôi trơn thực phẩm. Thì cái này là dịch từ tiếng nước ngoài, nghĩa là cái dạng food tray tức là loại thực phẩm. Thì chúng ta biết thường thường chất bôi trơn vô thực phẩm thì ở trong những nhà máy chế biến, thí dụ chế biến bánh kẹo chẳng hạn, thì chúng ta để có thể dễ dàng mà chúng ta gỡ khuôn ra thì chúng ta dùng cái chất bôi trơn, chúng ta dùng gọi là cái lubricant, nghĩa là cái chất bôi trơn để làm khuôn á. Thì chúng ta thông thường thì chúng ta sử dụng những cái phụ gia để chúng ta lấy dễ dàng cái khuôn bánh, khuôn kẹo ra, nhưng mà bắt buộc là phải tiêu chuẩn thực phẩm. Bởi chúng ta có thể dễ dàng mua những cái chất bôi trơn đó với tiêu chuẩn gọi là industrial grade, tức là tiêu chuẩn công nghiệp với giá rẻ hơn rất nhiều. Nhưng mà nếu mà chúng ta, và cái hiệu quả cũng tương tự giống hệt như vậy, nhưng mà nếu mà chúng ta sử dụng cái hóa chất công nghiệp thì chắc chắn nó sẽ mang lại rất là nhiều cái nguy hiểm cho sức khỏe người tiêu dùng. Bởi vì những hóa chất mà gọi là cái tiêu chuẩn công nghiệp thì ở trong đó còn tồn dư rất là nhiều cái chất độc hại, những kim loại nặng rồi chẳng hạn, thì nó sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người tiêu dùng. Khi mua mới thiết bị có tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm như là băng tải, máy phối trộn hay là cái bồn trữ sản phẩm, thì nên đảm bảo nhà cung cấp thiết bị đưa bằng chứng về cái sự hợp pháp khi tiếp xúc với thực phẩm. Thì đây là cái vấn đề mà hồi nãy là anh Nghị có giới thiệu các bạn, nghĩa là ở cái những cái thiết bị chứa đó thì nó cần phải có một cái chứng minh là không gây thô nhiễm vào trong thực phẩm. Ví dụ hồi nãy anh Nghị có nói là bây giờ ở châu Âu thì có một số chất là quy định là nếu như là bao bì phải đảm bảo là chứng minh được là không chứa những chất đó thì mới có thể nhập vào châu Âu được. Cho nên là cái việc là chúng ta cần phải biết được là cái sản phẩm, cái những cái thiết bị, những cái tiếp xúc trực tiếp thực phẩm chúng ta có khả năng là chế biến, có khả năng những cái thiết bị đó thì được sản xuất bằng loại vật liệu nào mà có khả năng là gây ô nhiễm cho thực phẩm hay không. Theo hướng dẫn của FDA thì thiết bị tiếp xúc thực phẩm thì phải hợp pháp theo tiêu chuẩn, đúng theo tiêu chuẩn FDA và tiêu chuẩn của châu Âu. Và tất cả các bề mặt tiếp xúc thì phải trơ, không có gây thô nhiễm đối với sản phẩm thực phẩm. Tất cả bề mặt phải an toàn, tiếp cận nhiệt làm sạch và chúng ta có thể kiểm tra bằng mắt thường khi mà chúng ta vệ sinh. Thì kiểm tra mắt thường chúng ta, nếu mà chúng ta thấy mà đã sạch rồi thì có thể thì cũng chưa phải an tâm, bởi vì chúng ta còn có phải thêm những cái khâu mà kiểm tra bằng chúng ta lấy mẫu ở trên bề mặt để chúng ta kiểm tra vi sinh xem là cái quá trình làm sạch là có được tuyệt đối hay chưa. Nhưng mà ít nhất là khi kiểm tra bằng mắt thường thì chúng ta cũng có thể yên tâm là cái quá trình làm sạch nó đã được thực hiện tốt. Bề mặt phải nhẵn, không có mối nối hay vết rạn nứt. Thì phải thiết kế phải thúc đẩy một cái dòng chảy hợp lý xuyên qua cái bề mặt tiếp xúc thực phẩm. Dòng chảy hợp lý nghĩa là dòng chảy mà của sẵn những cái hóa chất tẩy rửa, thì chúng ta phải thiết kế cái sản phẩm như thế nào, để thiết kế thiết bị như thế nào để có thể là chất tẩy rửa có thể tiếp xúc mọi cái bề mặt của sản phẩm, của cái thiết bị đó, để có thể làm sạch thật tốt. Và thiết kế phải được ngăn cản hay giảm thiểu việc rơi rớt sản phẩm, làm như thế nào để sản phẩm ít có rơi vãi càng tốt, bởi vì cái đó là hạn chế được cái những cái chất thải. Thiết kế càng đơn giản càng tốt và nên ít cái bộ phận nặng nề. Và thiết kế phải giữ ở dạng mở, nếu có thể dạng mở chúng ta có thay thể tháo lắp được dễ dàng để chúng ta có thể là lau chùi rửa làm vệ sinh được dễ. Chứ nhưng mà thiết bị thành một cái khối lớn như vậy mà khó mở ra, mỗi lần mở phải sử dụng rất là nhiều cái phương tiện để có thể mở ra được, thì như vậy khi công nhân làm vệ sinh có thể là người ta sẽ làm quấy quá cho qua, người ta không mở ra để ta lau chùi bên trong. Bởi vậy thì sau một thời gian thì đó chính là cái nguồn gây nhiễm rất là lớn cho sản phẩm của chúng ta. Thiết bị không có những cái lỗ trống, vết nứt hay không có bất kỳ những kiểu lõm nào mà những cái dung dịch tẩy rửa hay những cái quá trình làm vệ sinh khử trùng của chúng ta không tiếp cận được. Và cái quá trình phun nước làm vệ sinh không được phép làm nhiễm bề mặt. Ở đây thì chúng ta liên quan tới chất lượng của nước, bởi vì chất lượng của nước, nếu mà chúng ta sử dụng nước mà khi mà sản xuất để làm vệ sinh thực phẩm á, thì chúng ta phải sử dụng nước cùng với chất lượng, cùng chất lượng với cái nước mà chúng ta sản xuất dùng để chế biến thực phẩm. Bởi vì nhiều khi có một số nhà máy là sử dụng nước để sản xuất thực phẩm thì chất lượng rất cao, nhưng mà khi tẩy rửa chúng ta lại dùng nước chất lượng thấp. Và chúng ta quên rằng chính là khi mà chúng ta dùng nước chất lượng thấp đó, thì cái lượng nước mà còn nó sẽ lưu lại ở bên trên cái bề mặt thiết bị đó, nó sẽ là một cái mối nguy rất là cao đối với sản phẩm của chúng ta ở trong cái mẻ kế tiếp. Thì hệ thống phải cho phép thực hành vệ sinh tốt, thì cái khẩu hiệu là sạch sẽ trên từng bước đi, nghĩa là chúng ta bất cứ cái công đoạn nào của sản phẩm để chế biến ra sản phẩm đều phải đảm bảo cái nguyên tắc vệ sinh. Những bộ phận nhỏ có tách ra của máy móc thì chúng ta phải được cất giữ phù hợp. Khi mà chúng ta vệ sinh, khi chúng ta khử trùng thì chúng ta cần, nhiều khi chúng ta cần phải tháo rời những cái bộ phận nhỏ đó ra, và chúng ta cần phải cất giữ phù hợp để tránh để sau này chúng ta ghép vào được tốt, hay chúng ta lắp ráp được chính xác. Chứ nếu không thì chúng ta nhiều khi một cái máy móc thiết bị mà mất một vài bộ phận, mặc dù nó nhỏ nhưng có thể là sẽ không vận hành được. Những bộ phận có các thiết bị tiếp xúc môi trường chung thì nên được che phủ cẩn thận. Trang thiết bị phải được thoát nước tự do và không có những cái vùng đọng nước còn lưu lại trên trang thiết bị. Tức là những vùng đọng nước sau khi mà chúng ta quá trình vệ sinh xong thì không có những cái vùng như thế nào để những cái không có những cái khoảng đọng nước mà còn lưu lại trang thiết bị. Và tất cả những trang thiết bị phải được thiết kế để chịu được dung dịch rửa mang tính kiềm. Tại sao ở đây là mang tính kiềm? Bởi vì thường thường ở trong nhà máy thì chúng ta sử dụng suốt tẩy rửa. Vậy thường thường chúng ta biết hóa chất tẩy rửa thì nó đa số là mang tính kiềm. Nó có thể có khả năng tiêu diệt vi sinh vật nó cao, thì sử dụng suốt để tẩy rửa, cho nên là để yêu cầu là tất cả các đa số những cái trang thiết bị thì phải chịu được cái tính kiềm. Và khi mà cần phải lắp ráp trước khi sử dụng thì nên lắp ráp ở xa, ở bên ngoài khu vực sản xuất rồi hãy mang vào, chứ không nên là chúng ta đi vào khu vực sản xuất thì chúng ta mới lắp ráp. Như vậy khi vậy thì nó sẽ tăng cường cái nguy cơ lây nhiễm cho sản phẩm. Thì chúng ta đến đây là chúng ta kết thúc cái bài học của sáng hôm nay.